Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo báo chí Campuchia, ngày 8 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Chea Banh và Đại sứ Trung Quốc tại Phnom Penh Vương Văn Thiên đã đến căn cứ hải quân Ream ở tỉnh Sihanoukville để dự lễ động thổ công trình cải tạo căn cứ này. Và lúc đó, tờ báo Khmer Times dẫn lời Đại sứ Vương Văn Thiên nhấn mạnh công trình nói trên chỉ nhằm giúp hiện đại hóa hải quân Campuchia, chứ không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Về phần Bộ trưởng Quốc phòng Chea Banh, ông bác bỏ thông tin cho rằng căn cứ Ream khi được hiện đại hóa sẽ do quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng. Trước đó, ngày 7 tháng 6, phát ngôn viên của chính phủ Phnom Penh cũng tuyên bố Campuchia sẽ không cho phép Trung Quốc sử dụng độc quyền căn cứ Ream hoặc phát triển địa điểm này làm căn cứ quân sự. Nhưng cùng ngày hôm đó, tờ nhật báo Mỹ Washington Post khẳng định Trung Quốc sẽ được độc quyền sử dụng căn cứ Ream và như vậy, lính Trung Quốc sẽ có thể đóng thường trực tại đây cùng với các thiết bị tình báo. Những thông tin mà tờ báo Mỹ đưa ra có khả tín hay không? Và trên thực tế thì Campuchia và Trung Quốc đã thỏa thuận những gì liên quan đến căn cứ Ream? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 7 tháng 7 vừa qua, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore cho biết.
Những cái thông tin liên quan tới cái thỏa thuận giữa Trung Quốc và Campuchia xây dựng căn cứ hải quân Ream thì trước đây nó còn có chút ít nghi ngờ. Nhất là khi mà các cơ quan tình báo Mỹ cũng như là cái tờ Thời báo For World của Mỹ đưa tin vào năm 2019. Nhưng mà cho tới nay, mọi thứ đã trở nên rõ ràng và không còn nghi ngờ gì nữa. Phía Campuchia và Trung Quốc cũng đã xác nhận ngày 8 tháng 6 vừa rồi, cách đây khoảng tháng. Campuchia và Trung Quốc cũng đã tiến hành cái lễ động thổ khởi công xây dựng cái căn cứ này với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Chea Banh và ông Vương Văn Thiên, đại sứ của Trung Quốc tại Campuchia. Rõ ràng là cái sự tham gia của Trung Quốc trong việc xây dựng cái căn cứ này, cải tạo cái căn cứ này đã được chứng minh. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chúng ta cần phải theo dõi đấy là dàn xếp cụ thể giữa Campuchia và Trung Quốc là như nào. Trung Quốc sẽ được tiếp cận những cái khu vực nào của căn cứ này và quan trọng hơn đấy là mục đích sử dụng của cái khu vực đấy sẽ là gì. Ví dụ như là cái khu vực đấy sẽ chỉ được dùng phục vụ cái việc tiếp liệu hay là cung cấp hậu cần cho các cái tàu của Trung Quốc, hay là Trung Quốc sẽ có được một cái sự hiện diện thường trực, có các cái tàu hải quân, tàu chiến hiện diện thường trực ở khu vực đấy. Đây là những điều mà có thể ảnh hưởng tới cái vai trò, cái ý nghĩa của dự án hợp tác này giữa Trung Quốc và Campuchia. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành cho nên chúng ta cũng cần phải chờ thêm sau khi hoàn thành thì căn cứ này sẽ được sử dụng như thế nào.
Trước những thông tin nói trên, Việt Nam đã có phản ứng thận trọng. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 9 tháng 6, khi được hỏi về việc Campuchia, Trung Quốc động thổ dự án cải tạo căn cứ hải quân Ream, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã không trả lời thẳng mà chỉ tuyên bố Việt Nam luôn mong muốn duy trì và củng cố quan hệ hợp tác tốt đẹp với các quốc gia trên toàn thế giới, đồng thời đề nghị là việc hợp tác giữa các quốc gia cần đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như trên toàn thế giới. Vì sao Hà Nội lại tỏ ra thận trọng về những thông tin nói trên? Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp giải thích.
Cho tới lúc này Việt Nam chưa đưa ra cái phản ứng rõ ràng thì cũng là một điều dễ hiểu, tại vì đây là một vấn đề nhạy cảm, nó ảnh hưởng tới quan hệ của Việt Nam với cả Campuchia và Trung Quốc, đều là những cái nước láng giềng quan trọng và có cái ảnh hưởng lớn tới an ninh quốc phòng của Việt Nam. Cho nên là Việt Nam có lẽ là lựa chọn cái cách tiếp cận thận trọng, vừa quan sát và chờ đợi để có thể đưa ra cái phản ứng phù hợp. Tôi nghĩ là Việt Nam sẽ cần có thời gian để đánh giá thêm. Tại vì nếu mà nói trên mặt thực tế thì chúng ta thấy là ở xung quanh Việt Nam cũng đã tồn tại nhiều cái căn cứ quân sự của Trung Quốc. Ví dụ chúng ta thấy ở Tam Á, ở Hoàng Sa, Trường Sa và trên đất liền phía bên kia biên giới của Việt Nam với Trung Quốc thì Trung Quốc cũng có các căn cứ. Chính vì vậy mà cái mức độ đe dọa của Trung Quốc đối với Việt Nam thì không phải là vì cái căn cứ ở Ream này mà nó tăng lên đáng kể. Trong khi chúng ta cũng chưa biết cái mục đích sử dụng của Trung Quốc ở cái căn cứ này là gì. Từ đấy mà xem thử mức độ đe dọa từ cái căn cứ của Trung Quốc ở Campuchia này nó cao tới đâu. Chúng ta cũng cần lưu ý, đây là hiến pháp Campuchia hiện tại thì quy định là Campuchia là một cái quốc gia theo cái đường lối trung lập và họ không cho phép lập các cái căn cứ quân sự của nước ngoài ở trên lãnh thổ Campuchia. Chính vậy mà tôi nghĩ rằng là Campuchia cũng sẽ phải cân nhắc cẩn thận, không muốn biến mình trở thành một quân cờ của Trung Quốc. Đặc biệt là trong bối cảnh mà Campuchia cũng cần duy trì quan hệ tốt với các cái đối tác bên ngoài. Trong trường hợp Trung Quốc xác lập một cái căn cứ quân sự và có cái sự hiện diện lâu dài ở Campuchia thì chắc chắn là Campuchia sẽ gặp các sức ép lớn từ phía các cái quốc gia khác trong ASEAN, từ phía Việt Nam. từ phía Mỹ và các đồng minh, Campuchia không muốn hy sinh cái sự độc lập, cái sự tự chủ chiến lược của mình chỉ vì Trung Quốc, và cũng không muốn hy sinh quan hệ của mình với các cái đối tác khác chỉ để duy trì quan hệ với Trung Quốc. Bên cạnh căn cứ ở Riem thì có lẽ Việt Nam cũng sẽ quan tâm nhiều tới những gì diễn ra ở căn cứ gần đấy, đây là căn cứ Ko Khong. Ko Khong thì không chỉ có cái cảng mà còn có cả sân bay, cái đường băng sân bay mà có thể dùng để triển khai các cái máy bay quân sự. Thì có thông tin cho rằng Trung Quốc cũng đang tài trợ cho việc xây dựng các cơ sở có thể mang tính chất lưỡng dụng, có thể phục vụ cho các cái mục đích quân sự ở đó. Quy mô ở cái căn cứ Ko Khong thì có thể là lớn hơn nhiều so với cái căn cứ Riem. Và chính vì vậy mà Việt Nam cũng có lẽ là sẽ theo dõi cái tình hình ở cả Riem và Ko Khong để có cái thông tin chính xác, và từ đấy thì có thể có cái phản ứng phù hợp với cả phía Campuchia cũng như là phía Trung Quốc, để làm sao vừa hạn chế được các rủi ro về mặt an ninh, vừa có thể duy trì được quan hệ tốt với cả Campuchia và Trung Quốc trong cái thời gian tới.
Trang Asia Times ngày 30 tháng 6 vừa qua trích dẫn một số nhà phân tích cho rằng nếu đó không phải là một căn cứ mà Trung Quốc độc quyền sử dụng, và nếu không có việc lính Trung Quốc đóng thường trực ở căn cứ này thì không có gì đáng ngại nhiều đối với Việt Nam. Trong trường hợp mà Trung Quốc xác lập một căn cứ quân sự và có sự hiện diện lâu dài ở Campuchia thì chắc chắn Campuchia sẽ gặp các sức ép lớn từ phía các quốc gia trong ASEAN, từ phía Việt Nam cũng như từ phía Mỹ và các đồng minh. Trong trường hợp này, theo nhà nghiên cứu Colin Cole, trường nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, Việt Nam sẽ không có phản ứng thái quá cho dù Hà Nội sẽ vẫn theo dõi sát và bày tỏ quan ngại với Campuchia và Trung Quốc. Ông Colin Cole cũng cho rằng Phnom Penh và Bắc Kinh cũng không muốn làm cho Việt Nam phản ứng quá mạnh có thể ảnh hưởng đến các lợi ích của họ. Nhưng các nhà phân tích khác như Zakari Abuja, giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington thì lưu ý một khu trại rộng 2 mẫu Anh trong một khu trại không phải là nhỏ, và có thể sẽ có một biệt đội của quân đội Trung Quốc đóng thường trực ở đây. Ông nói thêm, mối quan tâm thực sự sẽ là căn cứ này giúp Trung Quốc tăng cường khả năng tình báo giám sát và trinh sát, theo dõi mọi thứ ra vào đảo Phú Quốc, nơi có hạm đội phía Nam của Hải quân và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Nó cũng cho phép quân đội Trung Quốc giám sát hoạt động tại căn cứ hải quân Sathaip, căn cứ hải quân lớn nhất của Thái Lan, cách đó chưa đầy 500 km và là nơi mà các chiến hạm của Mỹ thường xuyên cập cảng. Cũng trong bài viết của Asia Times, ông Nguyễn Khắc Giang, nhà phân tích tại Đại học Victoria, Wellington, Úc, cho biết căn cứ này có thể gây ra rủi ro lớn cho hoạt động của Hải quân Việt Nam mà Bộ Tư lệnh Vùng 5 chỉ nằm cách đó khoảng 30 km. Năm ngoái, Việt Nam đã thông báo thành lập một hải đội dân quân thường trực ở tỉnh Kiên Giang, giáp với tỉnh Campuchia, đông nam Campuchia. Báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái cho biết đơn vị mới sẽ bảo vệ chủ quyền biển và hải đảo và thuộc quyền quản lý của quân khu chính. Tháng 6 vừa qua, nhà phân tích người Campuchia Sonvirim suy đoán rằng đơn vị mới của Việt Nam có thể được thành lập với mục đích thu thập thông tin liên quan đến căn cứ quân sự tương lai của Trung Quốc tại Riam. Nghiêm trọng hơn, sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở miền Nam Campuchia có thể đồng nghĩa với việc bao vây Việt Nam. Việt Nam hiện đang đối mặt với quân đội Trung Quốc qua biên giới phía Bắc và ở phía Đông từ các cơ sở quân sự của Trung Quốc được xây dựng ngày càng nhiều ở Biển Đông. Các tàu hải quân Trung Quốc đóng tại căn cứ hải quân Riam của Campuchia có nghĩa là Việt Nam kể từ nay bị đe dọa cả ở phía Nam và phía Tây. Alexander Vũ Vinh, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Honolulu, Hawaii, báo động cùng với các đảo do Trung Quốc kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, các tàu đó tạo ra gọng kìm quân sự để siết chặt Việt Nam. Ông Vũ Vinh nói thêm, sự hiện diện của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Riam là yếu tố thay đổi cuộc chơi trong quan hệ giữa một bên là Campuchia với Trung Quốc và bên kia là Việt Nam. Nó đánh dấu một điểm không thể quay lại trong quan hệ Campuchia-Việt Nam và Trung Quốc-Việt Nam. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp ở Singapore cũng có nhận định tương tự.
Nếu như họ có cái sự hiện diện ở vùng biển Campuchia, ở Riem chẳng hạn, thì cái lợi lớn nhất đấy là họ có thể rút ngắn thời gian khi mà triển khai lực lượng ở khu vực phía Nam Biển Đông. Các cái tàu của họ từ căn cứ Riem chẳng hạn khi mà triển khai xuống khu vực Nam Biển Đông thì nó sẽ nhanh và hiệu quả hơn so với khi mà triển khai từ Hoàng Sa, Trường Sa hay là từ Trung Quốc đại lục. Khi mà họ có một cái sự hiện diện ở khu vực Campuchia ở phía Nam Biển Đông như vậy thì có thể họ sẽ tạo thành một cái thế gọng kìm ở Biển Đông và có thể triển khai lực lượng hải quân từ cả hướng vào Bắc và Nam, và từ đấy thì có thể uy hiếp an ninh của Việt Nam cũng như là các cái nước khác trong khu vực, cũng như là uy hiếp các cái lực lượng hải quân của các nước thứ ba ở bên ngoài khu vực như là của Mỹ và các cái nước đồng minh chẳng hạn. Tuy nhiên, căn cứ Ream này nó không quá lớn, và theo tôi hiểu thì Trung Quốc chỉ có thể được tiếp cận khoảng 1/3 cái diện tích cái căn cứ đấy. Và một điều nữa đấy là căn cứ Ream thì nó cũng ở xa các cái khu vực tranh chấp chính ở Biển Đông, đặc biệt là khu vực Hoàng Sa, Trường Sa là những cái khu vực mà có thể dễ xảy ra xung đột quân sự nhất. Khu vực của Ream thì nó tương đối gần với cái đảo Phú Quốc của Việt Nam. Đấy, chính vì vậy mà có lẽ là Việt Nam nếu mà muốn thì cũng có thể triển khai các thiết bị ở khu vực Phú Quốc để có thể theo dõi và giám sát các hoạt động hải quân ra vào các cái khu vực của Ream này. Chắc chắn là nếu như mà Trung Quốc có cái sự hiện diện thường trực ở căn cứ này thì họ có thể có một số lợi thế nhất định, nhưng đấy không phải là một cái lợi thế quá lớn. Và Việt Nam có lẽ là lo thì là cũng nên lo, nhưng không phải là quá lo lắng về vấn đề này. Cái vấn đề là chúng ta cần phải xem thử cái tổng thể đấy. Quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam nó sẽ diễn biến theo chiều hướng nào, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam nó sẽ ra làm sao trong thời gian tới, và nhìn tổng thể hơn đó, thì liệu sự hiện diện của Trung Quốc ở Campuchia về mặt quân sự nó có thúc đẩy cái sự căng thẳng gia tăng hay là cái cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như là giữa Mỹ và các đồng minh của Mỹ và Trung Quốc trong thời gian tới hay không. Và nếu như nó tạo ra một cái chất xúc tác khiến căng thẳng ở khu vực gia tăng thì tôi nghĩ đấy cũng là một mối lo ngại cũng không kém phần quan trọng đối với Việt Nam.
Dù sao, những thông tin về căn cứ hải quân Ream một lần nữa cho thấy cuộc tranh giành ảnh hưởng ở Campuchia giữa Việt Nam với Trung Quốc đang trở nên gay gắt hơn.